thầy cho con hỏi nha, là nhân cái ăn chay này là mấy đứa con của con đã hỏi là những ngày ăn chay có thể ăn trứng được không mẹ? Thì con cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì có vị thầy thì nói là không nên ăn, mà có vị thầy nói thì có thể ăn được trứng nếu không có ốc gì đó. Thì con cũng trả lời giống vậy thôi. Thì có đứa nó phản đối, nó đã ăn chay thì không nên ăn trứng mẹ. Thì có đứa nó nói thì trứng thì đâu có ốc nở gì đâu mà gọi là sắc xanh. Thì bạch thầy nhân đây xin thầy cho biết là có nên ăn trứng không ạ?
Dạ xin thưa là ở chỗ này á cũng không có nói là nên là không nên. Bây giờ Pháp Hòa nói bây giờ bà một vị nào đó ăn chay trường nhưng mà bị dị ứng với đậu nành. Tất cả những gì làm bằng đậu nành thì không thể ăn. Nhưng mà đậu nành là quả thật là cái món chay. Thí dụ theo mình nghĩ. Thấy không? Nhưng mà bây giờ người ta dị ứng với cái đậu nành thì buộc lòng phải ăn mì canh. Mà thậm chí tàu hủ kia ăn cũng được vì tàu hủ kia cũng làm bằng từ đậu nành. Ở đây á, mình cũng không nói nên là không nên. Nhưng mà tùy. Tùy là như thế này. Thí dụ bây giờ đó mình đi mua bánh mì hay bánh bông lan mà trong bánh bông lan nó có trứng gà, nếu mình ăn không quen thì mình khỏi ăn, mà đã ăn được bánh bông lan thì khỏi cần móc ra coi chỗ nào trứng gà bỏ. Bởi vì cái bánh bông lan sao móc, cô hiểu ý không? Còn nếu mà nói đúng sai, trên đời này không có cái gì hoàn toàn đúng, cũng không có gì hoàn toàn sai. Điều đó Quyền Giác Thiền Sư khẳng định trong chứng đạo ca của Ngài: thị bất thị, phi bất phi. Thấy không? Thuận ý mình, thấy không? Thì mà bảo thị, trái bảo phi. Vai đeo mang hai cái khối nặng như chì, ngày đã hết hỏi mình được gì trong đêm vắng. Tại vì mình cứ nói cái này đúng, cái này sai. Thật sự ra bây giờ Pháp Hòa đi bác sĩ nè, bác sĩ nói là Pháp Hòa rất là thiếu chất, biểu là phải ăn trứng gà. Rồi bây giờ thí dụ Pháp Hòa mà mua trứng gà về ăn nó trộn, thầy đó phạm giới. Cũng không nói vậy được. Tại vì bây giờ để vấn đề, cô hiểu ý không? Ở trong đạo Phật á, nó cũng du di. Nhưng mà nếu mình thấy mình không cần thiết thì thôi khỏi ăn. Vậy thôi. Vì mình cũng không biết cái nào trống, cái nào không trống nữa. Thì thôi bây giờ nếu mình thấy cơ thể mình không cần thì mình không ăn. Mà nếu cần mình ăn, nhưng mà ăn là tại vì mình giữ sức khỏe thôi. Ngày xưa có một vị thầy bệnh, bác sĩ nói là mua con gà ác về chưng với thuốc bắc cho ông uống ông hết bệnh. Ông nghe vậy ông nói không, tu hành mấy chục năm không bao giờ ăn gà, ăn canh gà. Đệ tử mới lén nấu canh gà cho thầy ăn. Thầy ăn xong thì hết bệnh. Thầy nói trời ơi thuốc gì hay quá vậy con. Ông thầy mới đệ tử nói lúc này thưa thiệt đã thầy hết bệnh rồi. Nói dạ thưa thầy canh gà ác. Ông nghe xong học máu chết. Học máu chết mà đọa làm ngạ quỷ. Đêm nào cũng về trong chùa rên câu: nhức dạ ẩm kê thang. Nhất dạ ẩm kê thang là một đêm uống canh gà. Một đêm uống canh gà giống như than vậy đó. Một đêm uống canh gà thôi mà quỷ hoại vậy. Thì có một vị thầy đạo cao đức trọng khác đến chùa. Thì tá túc đêm đó thì người đệ tử mới nói: bạch thầy, nếu mà tối nay thầy có nghe tiếng rên đó thì thầy cũng đừng có lạ là thầy uống không. Mới kể câu chuyện đó ra. Thì kể xong thì cái đêm đó cái hồn oan đó trở về cũng rên. Nhất dạ ẩm kê thang. Thì vị thầy này liền khai thị: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, vong hồn hết còn xuất hiện trong chùa. Thầy uống canh gà, thầy đâu có cố tâm. Đệ tử lỡ nấu uống hết bệnh rồi lo tu đi. Thầy tức chi rồi thầy nhất dạ ẩm kê thang. Bây giờ tu khai thị cho thầy nè, chỉ cần ba nghiệp thân miệng ý thầy thanh tịnh, thầy cùng với Phật vong chơi ở cõi Tây Phương. Ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Thì bây giờ đó Pháp Hòa cũng không có nói đúng sai gì hết á, thấy không? Thì bây giờ cô cứ tùy cái quan niệm của mỗi người. Nếu mình thấy cơ thể mình cần có thì mình dùng, không cần thì khỏi dùng. Thậm chí bây giờ tỏi đó, người ta ngâm với rượu trị bệnh nhức mỏi. Rồi bây giờ mình nói tôi thọ Bồ Tát giới cử ngũ tân, thà là chết chứ không uống rượu tỏi, thì như vậy nó cũng không đúng. Mình uống rượu tỏi là bởi vì mình trị bệnh, hiểu ý không? Nhưng mình đừng lợi dụng tỏi, bởi vì người ta cũng cho nó đúng liều lượng thôi. 150g tỏi lột hết vỏ, còn 100g sắc từng lát ngâm với rượu. Thí dụ vậy, sau 10 ngày mỗi đêm uống một muỗng cà phê thì trị bệnh nhức mỏi, thí dụ vậy đi. Rồi bây giờ á, mình uống cái đó mình nói, lúc nào mình cũng đau khổ hết, mình nói con phạm giới, con phạm giới không. Bởi vì giới trong đạo Phật nó phải căn cứ trên 4 điều là khai, giá, trì, phạm. Lúc nào mở, lúc nào ngăn, lúc nào giữ, lúc nào phạm. Vậy thôi. Còn ngay cả mình nói mình ăn rau cải đó là ăn chay, không, cũng sát sanh đó. Cây cỏ người ta đang sống sờ sờ vậy lại chặt đem vô ăn, không sát sanh sao? Cũng là sát sanh. Nhưng mà giữa cái sát sanh một cọng rau và sát sanh với một con vật thì cái lỗi này nó nhẹ hơn, vậy thôi. Cô đi đường, mình nói tôi đang đi thiền hành Nam Mô A Di Phật, nhưng mà ai biết mỗi một tiếng niệm Phật của mình đó có một con kiến nó chết ở dưới chân mình. Thì bây giờ mình phải khởi cái tâm cho mỗi lần mình đi thiền hành phải đọc cái bài kệ. Bài kệ làm sao? Sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Còn mình tụng chiến hán là tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sinh tịnh độ. Bây giờ mình làm sao mình tránh? Trong cuộc đời này không có bao giờ mình tránh được cái gì hoàn hảo. Thôi thì bây giờ mình làm được cái gì khả dĩ thì mình làm. Gọi là khả dĩ tức là được chút nào hay chút đó thôi.